Good morning các bạn, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm nay mình toại tới cái nghệ thuật sống đó các bác. Thứ nhất đó, mình biết là con người của mình cái sống này nó cũng có ba cái cấp. Cái cấp đầu tiên là cấp mà mình biểu hiện rõ ra rằng là mình biết cái kỹ thuật sống. Thứ nhì là mình biểu hiện cái sự là mình biết sống là một cái nghệ thuật. Và thứ ba là mình biết sử dụng cái nghệ thuật sống đó để mình mỗi hơi thở, mỗi hành động, mỗi lời nói biến thành cái đạo, biến thành cái chân lý, biến thành cái sự lan tỏa của cái tình thương và cái trí huệ. Bây giờ nói về cái kỹ thuật sống đó là gì? Cái kỹ thuật sống đó là cái kỹ thuật đó mà mình cần phải có, mình gọi là cái tay nghề, gọi là cái chức năng hiểu biết của mình đó, để mà mình có một công việc, để mình làm một cái việc gì đó cho đàng hoàng. Thì có cái kỹ thuật sống đó thì tức là mình sẽ rất an ổn. Đầu tiên cả là về cái mặt vật chất, là mình có nhà, có cửa của gia đình, mình có một cái công việc steady, nghĩa là rất là cân bằng. Cái kỹ thuật sống rất là quan trọng bởi vì mình cần có một sự hiểu biết của trí huệ. Dù là bác là người mà làm có chức nghiệp hay là bác là một người buôn bán thì đều cần phải có một cái kỹ năng, phải hiểu biết cái ngành nghề của mình để mà mình có được cái sự an toàn trong cái con đường mà mình gọi là sinh tồn, trong giai đoạn sinh tồn, con đường trong cái giai đoạn sinh tồn của mình. Thì do đó cái kỹ thuật sống này đó nó rất là quan trọng. Mỗi người mình nhiều khi phải đi học từ tiểu học ra trung học ra đại học nhưng mà được thì cái đó là một cái mà rất hay. Nhưng mà người ta nói rằng là nếu mà kỹ thuật sống của mình đó, mình hiểu biết cái tay nghề này nó tức là mình chỉ có cái IQ thôi. IQ là cái sự cái trí huệ trong cái công việc của mình. Nhưng mình phải cần có EQ là một cái trí huệ đó mà mình gọi là thắng được cái tình cảm của mình. Emotional intelligence tức là một cái loại mà thông minh của cái tình cảm chứ không phải là thông minh mà của trí óc. À, tại ra con tim nó cũng có sự thông minh nữa. Thí dụ nhiều khi đó là người bạn của mình đó nó có khó khăn đó thì mình hết lòng giúp. Đó gọi là cái emotional intelligence, một cái trí huệ thông minh mà của con tim. Thế nhiều khi mình thấy người bạn mình có cái chuyện khó khăn này mà mình làm lơ, tại vì mình nghĩ rằng là mình bỏ mất công thời gian cho nó làm chi vậy. Đó. Các bạn thấy đó, nó hay lắm. Cho nên cái kỹ thuật sống nó còn có cái emotional intelligence trong đó nữa. Ngoài cái intellectual intelligence, tức là cái trí huệ của trí óc, nó còn có cái trí huệ của cái con tim nữa các bạn. Và bây giờ mình còn thêm một loại trí huệ nữa là cái trí huệ của cái xã hội đó, là mình biết lúc nào làm cái gì cho đúng chuyện, đúng lúc, đúng thời. Mà làm thế nào để mà cho cái tập thể mình tốt hơn nữa. Cái đó là một cái trí huệ mà gọi là social intelligence, rất là quan trọng. Tại vì có nhiều khi chúng ta chỉ sống mà chúng ta không hề nghĩ tới cái tập thể, cái cộng đồng, cái nhóm người xung quanh. Mình chỉ biết tới con mình thôi và mình thôi, chứ mình không biết tới ai khác cả. Cho nên cái trí huệ mà tập thể đó, cái trí huệ đó là trí huệ mà sự thông minh với cái xã hội, với tập thể là cả một cái trí huệ khác nữa mà trong cái vấn đề gọi là kỹ thuật sống đó, mình phải đạt tới, mình phải có, phải hiểu và phải học. Khi mà học xong rồi đó, thì mình nói tới cái nghề thuật sống. Nhưng mà các bạn biết không, trước khi mình nói tới nghề thuật sống đó, thì mình hãy nói tới một cái chuyện rất là quan trọng đó, mà nó làm cho mình không thể nào lên tới cái chỗ nghề thuật sống được. Mà cái đó là cái điều mà Đức Phật 2.500 năm trước, 3.000 năm trước, Ngài đã nói tới. Mà cái đó gọi là lòng tham. Cái lòng tham của mình là cái gì? Là cái muốn thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa. Mình có rồi muốn thêm nữa. Mà cái lòng tham cái thêm nữa rồi đó thì nó làm cho cái căn nhà của mình đáng lẽ nó rất sạch sẽ đẹp đẽ mà nó trở thành cái nhà kho. Và mình cứ chất đồ chất chứa chất chứa chất chứa nhiều chứ không có cái gì hơn cả, không có gì đẹp cả. Nhiều khi mình vào cái nhà mà mình sửng sốt bởi vì không có chỗ mà đi nữa. Mà nhiều khi là mình phải né bên này né bên kia. Con mắt mình không thể nào mà thấy một cách nhẹ nhàng xuyên suốt rộng rãi cả mà cái đồ đạc nó quá nhiều. Nhiều khi các bạn mở cái closet ra là bạn sẽ sửng sốt là vì trong closet, trong nhà kho, tủ áo của mình quá nhiều đồ đạc đi. Trong garage của mình đầy thứ, đầy đồ cả. Mà nếu mà đồ đó mà hữu dụng thì không nói gì, nhưng mà đồ đó nhiều khi chẳng hữu dụng cả. Cho nên có những cái thứ đó mà mình nói, thưa thầy, con không có tham lam gì trở, con không có gì, con cũng nhẹ nhàng lắm, con không có tham lam gì cả. Ok. Nhưng bạn sẽ thấy này, đồ đạc của mình đó là mình mua nhiều khi mua dư, mua thừa, mua hoài mua để đó discount. Có người mua mà các bạn cứ tưởng tượng đấy có 6 cái nhà kho luôn đó à, kinh khủng chứ. 6 cái nhà kho này đựng cái đồ lỉnh kỉnh thôi, sách vở quá nhiều đi mà nhiều khi sách không đọc nữa. giấy tờ của mình đó, là nhiều khi là mình cứ cất cứ để đó, cất cứ để đó để hoài hoài hoài, mình nói ôi cái này sẽ quan trọng lắm, nhưng mà 3 năm rồi, 7 năm rồi không có nữa. Nhiều cái bill của bác đó là đã mười mấy năm rồi, đầy nó cả thùng rồi luôn, nhưng mà nó không vất đi, mà cũng sẽ chẳng ai quay cả. Các bác tin rằng là sẽ có chính phủ tới xét nhà bác để mà quay cái này không? Không đâu. Các bác tin rằng sẽ có kiểm điểm về, về tài sản chăng? Cũng không đâu. Nhưng mà mình cứ cắt hoài rồi bác. Đó, đồ đạc, sách vở, giấy tờ, còn áo quần. Áo quần nhiều khi mình mua mình chẳng bao giờ mình xài cả các bác ơi. Mình để trên đó thôi. Mua chắc mình cứ nghĩ có một ngày nào đó mình xài, nhưng mà mình chẳng bao giờ mình xài cả. Chẳng còn một occasion nào mình xài cả, hoặc là mình xài một hai lần rồi để đó. Đó là người đàn bà thì mình thích áo quần, nhưng mà người đàn ông nữa bạn thích những cái đồ linh kiện, computer, những thứ cái này mua hết định kiện đưa thổi này mình khi xài lần hai lần thôi không thích, nhưng mà là không trả này, mình cứ không trả tiền cứ để nó giặt giữ hoài. Thế cái đó là một cái thói quen kinh khủng đó. Người ông đàn bà đều có những thói quen hay là họ chỉ có mua rồi để đó chơi thôi, chứ không làm gì mà tốn tiền các bác ơi, tốn tiền. Nhưng mình sẵn sàng tốn cái đó, tốn tiền vào những cái chuyện áo quần hoặc là mua những cái đồ linh kiện lụng cũng đó, nhưng mà mình chẳng bao giờ mà rộng rãi để mà cho tiền những cái người nào đang cần thiết, những người đang là cái nạn nhân của cái chuyện lụt lội hay là chuyện khó khăn. Cái đó là cái thuốc thuốc men, nhiều khi các bạn đâu có ngờ rằng là cái thuốc men mình cứ mua rồi mình cứ để đó, mình giữ đó để nó bán sale. Bây giờ nó quảng cáo trên online là càng lúc càng nhiều và mình mua thì dễ dàng quá, cứ mua hoài. Và rồi mình sẽ ngạc nhiên cũng vì nó quá đắt rồi mà mình không biết làm sao cả, mình không có vật đâu đã. Và các bạn có biết rằng là tất cả đều trở thành đó những cái thứ đó mà rất là nguy hiểm trong tương lai. Những thứ nguy hiểm là cái gì? Là cái thuốc bổ nó trở thành thuốc độc các bác. Và nhất là cái đồ mà đồ tắm, đồ gội này nọ, thì thầy có nói một cái chuyện mà thực tại đau lòng là bởi vì nhiều khi thầy đi máy bay đi qua bên Âu Châu, Á Châu thì ở hotel hay gì đó đó, thì thầy hay collect những cái mà nhỏ nhỏ, thì dù như là cái đồ xà bông, đồ mà gội đầu, dù thêm có tóc, đồ thuốc gội đầu cũng một hai cái nhỏ nhỏ đem về không cái gì. Nhiều khi bột đánh răng, nhiều khi là cái bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng đó, kem đánh răng vân vân, mình lấy về nhỏ nhỏ mình đâu còn nghĩ gì. Nhưng mà mình vô rồi lại đem về vật trong cái bọc đó, các bạn có biết không, thấy đâu có sai đó, vài ba năm sau đó mới đụng tới cái chỗ đó, tại vì vất trong cái xó. Vài năm sau mở ra, ô là nó thối cái mùi của plastic, nó thối cái mùi mà những cái chất mà hóa chất đó nó đã quá đát rồi và nó vựa ra rồi, độc vô cùng. Cái mùi thầy ngửi vào là không thở được. Mà các bạn có biết chăng đấy là tất cả các đồ hóa học đó nó cũng sẽ biến thành chất độc nếu mình không xài, nó đều có cái thời hạn của nó các bạn. Và cái thời hạn của nó thì thế nào đó nó cũng trở thành độc cả. Thuốc bổ trở thành thuốc độc, thuốc thôi là thành thuốc độc rồi. Cho nên mình mua nhiều quá thì là mình sẽ biết mình không sử dụng thì trở thành chất độc. Và không những như thế, cái đồ linh kiện này, computer này, các bạn để lâu nó cũng thành chất độc. Cái áo quần này, bạn để lâu đó thì những con silverfish nó nhiều, nó cắn, nó hư rồi, hư nát rồi. Rồi từ từ những con bò, con rầy nó vào trong đó rồi. Thì nó cũng thành cái chỗ mà tạo ra rất nhiều độc tố. Sách vở bạn để lâu rồi đó, bạn không quét, không bụi bặm lên nó cũng sẽ rã, và nó cũng sẽ trở thành mốc meo và cũng trở thành chất độc. Rồi thành ra cái đồ ăn của bác đó, mà bác làm đồ ăn đó, mà bác không ăn liền, các bác để ra vài ba ngày, thì nhiều khi quên đi, nó cũng trở thành chất độc. Thầy vừa rồi thì có một em nói với thầy, ô cái đồ ăn mà trong tủ lạnh sao mà nhiều thế? Thì thưa thầy, nếu mà thầy mà dọn cái tủ lạnh cho nó sạch sẽ thì tốt lắm. Đúng, cái tủ lạnh cũng là một cái vấn đề, thì đồ ăn mà cứ chất nhiều quá, nhiều khi là các bạn thấy cái đồ ăn, đừng nói là ăn chay, ăn mặn không cũng dễ sợ. Thầy thấy có một người mà cái tủ lạnh đó, mà các bạn có thể tưởng tượng cái đồ ăn đó, là nó đã cả mấy tháng rồi mà không để ra trên freezer, nó đồ ăn đó, thịt gà, thịt heo rồi gì để đó mà đã mấy tháng rồi. Và nhiều khi những cái trứng đó, không chịu ăn để đó, thầy hỏi tại sao vậy? Ồ, tại vì có một lần đó, con chuột nó chui vô trong cái tủ lạnh của tôi, thành từ đó rồi tôi không dám đụng tới những cái đồ nữa. Thế họ tại sao mà bác không vứt đi? Ồ, không dám đụng tới, đừng nói là vứt. Thứ ba thì tất cả mọi thứ đó, tham là cái gì? Là cần nhiều hơn là mình, là có nhiều hơn mà mình cần, cái điều gọi là tham. Tham là mình cứ muốn có nhiều hơn những cái gì mình cần và mình không tiêu thụ hết đó, mà mình sẽ tích lũy nó, thì từ từ cái sự tích lũy đó nó trở thành độc. Cho nên tham là một cái độc tố. Và tất cả cái đồ gì hữu dụng đó mà mình không dùng nó thì nó trở thành vô dụng. Cho nên cái chuyện đó nó cũng sẽ áp dụng với cái tư tưởng, sẽ áp dụng với cái tình cảm, và nó sẽ làm cho mình mệt mỏi vô cùng. Thưa các bác, cái tốt nhất đó, nếu không cần thì mình đừng tham. Cho nên người ta gọi là trí túc thì thường lạc. Trí túc có nghĩa là mình biết đủ. Nhưng biết đủ đó là cái gì? Mình biết cái gì mình cần. Và mình nên mua cái gì mình cần đó thôi và sử dụng cái chừng đó thôi. Chứ không thì là cứ mua thêm. Và bây giờ thì cái hiện tượng này nó nhiều hay lắm. Là học trò thầy là ô thầy 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 thuộc này hay là mua cho thầy, ô thầy cái quần này là tốt là mua cho thầy, không thầy không thích cái bạn ơi nguy hiểm lắm, tại vì một hồi rồi đó thì người nào cũng cho cả thì nó riết rồi thì nó sẽ trở thành một cái nặng nề cho mình. Thầy nói hơi nhiều rồi hôm nay thì thầy mong các bác lắng nghe. Hôm nay mình sẽ có double espresso để mình tiếp tục theo cái bài này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày vui và tịnh.